303 Chuyện vị Thánh Dương. Tiền thân Ekaraja. Xưa đại vương sống trong vương quốc. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một cận thần của vua xứ Kosala. Các tình tiết đưa đến câu chuyện đã được kể trong số 282 Tiền thân Seyamsa. Lần này bậc đạo sư dạy ông chẳng phải là người độc nhất tạo được cái tốt từ trong cái xấu. Các trí giả ngày xưa cũng đã tạo được cái tốt từ trong cái xấu. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, một quan cận thần của vua xứ Ba La Nại phạm tà hạnh trong hậu cung của vua. Sau khi chính mắt chứng kiến lỗi lầm của ông, vua đuổi ông ra khỏi vương quốc. Ông ta đã đầu phục vua xứ Kosala tên là Dabbasena như thế nào? Tất cả đều đã được kể trong số 51 Tiền thân Mahasilava. Nhưng trong chuyện này, Dabbasena bắt vua xứ Ba La Nại khi vua đang ngồi trên ngai giữa đám trừ thần, rồi trói ngài và treo ngược đầu bằng một sợi dây mắc vào thanh cửa. Vua vẫn phát triển lòng từ đối với ông vua phản nghịch kia, và nhờ định lực tinh tấn, ngài nhập trạng thái thiền định, làm buông các dây trói và ngồi chéo chân trên không. Ông vua phản loạn bị tấn công bởi cơn đau đốt cháy cả thân xác, lăn lộn trên đất và la: "Ta bị đốt cháy, ta bị đốt cháy!" Khi ông hỏi các triều thần tại sao như thế, thì họ trả lời: "Đó là vì ông vua mà ngài cho ngược đầu xuống bằng sợi dây mắc ở thanh cửa kia là một người vô tội và là một vị thánh nhân." Vua liền phán: "Hãy đi thả vua ấy ra nhanh lên." Quân hầu đến đó và thấy vua ấy đang ngồi chéo chân trên không, liền trở về kể lại cho vua Dabbasena. Thế là vua này vội vã chạy đến, cúi mình xin lỗi vị vua kia và đọc bài kệ đầu: "Xưa đại vương sống trong vương quốc, hướng bao nhiêu hạnh phúc ai bằng. Mặt ngài sao quá thanh an, giữa cơn địa ngục nhọc nhằn đớn đau." Nghe thế, Bồ Tát đọc tiếp các bài kệ còn lại: "Xưa ta đã nguyện cùng trời đất, nhập vào hàng ẩn dật chẳng dừng. Ta nơi vinh hiển sáng lừng, mặt ta há lại ra tuồng héo hon. Đạt tứ cánh ta tròn bổn phận, vua thù ta còn hận ta đâu. Vinh danh ta đạt mong cầu, mặt ta há lại đổi màu xấu xa. Khi vui sướng chuyển ra khổ cực, kẻ bền lòng lọc được an khang. Khổ vui nào phải hai đàn, khi người đời đạt niết bàn tịch không." Nghe kệ xong, Dabbasena xin Bồ Tát tha thứ và thưa: "Xin ngài hãy trị dân của chính ngài, và tôi sẽ đánh đuổi bọn chúng loạn nghịch chống ngài." Sau khi trừng phạt ông quan gian ác kia, vua Dabbasena trở về xứ, nhưng Bồ Tát lại trao vương quốc cho các đại thần, rồi sống đời khổ hạnh của một ẩn sĩ và sau đó tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ Ananda là Dabbasena, còn ta là vua xứ Ba La Nại Ananda. 304 Chuyện rắn thần Dadara. Tiền thân Dadara. Dadara ai mà chịu nổi. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo giận dữ. Các tình tiết đã được kể trước đây. Ở đây, khi các tỳ kheo đang bàn tán trong pháp đường về tính sân si của tỳ kheo ấy, thì bậc đạo sư đến, ngài hỏi và khi được nghe thuật lại, ngài cho gọi tỳ kheo ấy đến và hỏi: "Này tỳ kheo, có thực rằng ông đã sân si như họ bảo không?" "Vâng, bạch Thế Tôn, đúng như thế," ông ta trả lời. Bậc đạo sư dạy: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa ông này cũng đã rất sân si, và do thái độ sân si của ông ta, các trí giả xưa kia mặc dầu vẫn sống cuộc đời hoàn toàn trong lành của những hoàng tử rắn thần Naga, đã sống 3 năm nơi đống rác dơ bẩn." Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Pratmadatta trị vì xứ Ba La Nại, dòng giống rắn thần trú ở chân núi Dadara trong vùng tuyết sơn. Bồ Tát sinh ra là con trai của Suradadara, vua xứ ấy. Ngài tên là Mahadadara và có một em trai tên là Kula Dadara có tính sân si, hung dữ, thường la mắng đánh đập các nàng long nữ. Vua rắn thần Naga nghe nó hung dữ như thế, liền đuổi nó ra khỏi xứ Naga. Nhưng Mahadadara xin cha tha thứ cho em và cứu em khỏi bị đuổi. Lần thứ hai đứa em lại bị vua giận và cũng được anh xin vua tha thứ cho. Nhưng đến lần thứ ba, vua bảo: người cứ ngăn ta đuổi đứa vô tích sự này mãi. Bây giờ cả hai chúng bay phải rời khỏi xứ Naga mà đến sống 3 năm trên một đống rác ở Ba La Nại. Vua đuổi cả hai ra khỏi xứ Naga và hai anh em đến sống tại Ba La Nại. Khi bọn trẻ trong làng thấy chúng đang kiếm ăn trong một rãnh nước vây quanh đống rác, thì bọn này lập tức đánh chúng, lấy đất đá que gậy ném chúng, dùng ná nỏ bắn chúng và la lên: cái gì thế kia, mấy con rắn nước đầu to đuôi nhỏ như kim! Rồi chúng nó đủ lời nhiếc mắt. Kula Dadara do bản tính giận dữ sân si, không thể chịu được sự vô lễ như thế, liền nói: anh ơi, bọn trẻ này nhỏ bán chúng ta, chúng không biết rằng ta là rắn có độc độc, ta không thể chịu sự xúc phạm của chúng đối với chúng ta như thế, em sẽ phun hơi ra và giết chúng. Rồi nó đọc vào chợt đầu để nói với anh nó: Dadara ai mà chịu nổi, chúng nhiếc ta ăn nhái ở bùn, bọn kia thờ dại đáng thương, trước nanh rắn độc dám nhờ mặt sao? Nghe thế, Mahadadara đọc tiếp phần kệ sau: kẻ lưu đày bị vào chốn lạ, phải chịu bao nhục mạ tân toan, bậc hàm gia cấp ta ma, hạnh hiền đức độ há từng ai hay. Kẻ ngu muốn tỏ bài ra dáng, rằng ta đây là hạng cao vời, trong nhà dù sáng như trời, ra ngoài phải chịu đựng người hạ lưu. Cả hai anh em sống ở đó 3 năm, thế rồi vua cha gọi chúng về nhà, từ đó lòng tự phụ của chúng giảm hẳn đi. Khi kể xong các bài này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc về tứ đế, vị tỳ kheo giận dữ kia đắc quả bất lai, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ vị tỳ kheo giận dữ này là Kula Dadara, còn ta là Mahadadara. 305. Chuyện thử thách giới đức. Tiền thân Sila Vimamasana. Thật ra chẳng việc nào tội lỗi. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về sự che chấp tội lỗi. Các tình tiết sẽ được kể trong số 459 Tiền thân Paniya trong chương 11. Sau đây là phần tóm tắt. 500 tỳ kheo sống ở kỳ viên gần đến lúc nửa đêm hôm ấy đi sâu vào cuộc thảo luận về dục lạc. Bấy giờ bậc đạo sư vẫn luôn luôn trong chừng các tỳ kheo suốt 6 thời khắc của đêm ngày, giống như kẻ trộm cẩn thận giữ gìn con mắt còn lại của mình, như người cha chăm sóc đứa con một, như con trâu rừng giữ kỹ cái đuôi của nó. Giữa đêm khuya do thiên nhãn, ngài quan sát khắp kỳ viên và chứng kiến việc các tỳ kheo bàn thảo kia, tựa như bọn cướp đã tìm thấy lối vào cung điện của một đại vương. Ngài mở cửa hương phòng, gọi Ananda và sai ông họp các tỳ kheo lại trong tinh xá trên con đường lát vàng, tức kỳ viên, và bảo dọn cho ngài một chỗ ngồi ở trước hương phòng. Tôn giả Ananda làm theo lời dạy rồi báo cho ngài hay. Bấy giờ bậc đạo sư ngồi vào chỗ ngồi đã chọn sẵn, bảo các tỳ kheo họp lại rồi dạy: này các tỳ kheo, các ký giả ngày xưa nghĩ rằng không thể che giấu hành động sai trái, và vì vậy họ cố tránh làm điều xấu. Rồi ngài kể cho họ một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Pradmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài được một vị thầy nổi danh thiên hạ trú trong thành phố ấy dạy dỗ. Ngài đứng đầu số 500 học trò. Bấy giờ ông thầy ấy có một con gái đã đến tuổi dậy thì ông ta nghĩ: ta sẽ thử đức hạnh của các thanh niên này, ta sẽ gả con gái ta cho kẻ nào có đức hạnh cao nhất. Một hôm ông bảo các học trò: này các bạn, ta có một con gái mới lớn, ta muốn kế chồng cho nó, nhưng ta phải có quần áo đẹp và đồ trang sức thích hợp cho nó. Các bạn hãy lấy cấp vài thứ ấy mà đừng cho các bạn khác biết, rồi mang đến cho ta. Khi nào không ai trông thấy thì ta sẽ nhận, Còn nếu các bạn mang món đồ bị người ta trông thấy, thì ta sẽ từ chối. Các học trò đều đồng ý và nói, tốt lắm. Thế là từ hôm ấy, họ lấy cách quần áo, đồ trang sức mà các bạn bè không biết, rồi mang đến cho thầy. Ông sắp xếp các thứ mà mỗi người mang đến là từng nơi riêng biệt. Về phần Bồ Tát, ngài chẳng lấy cấp thứ gì cả. Thế ông thầy bảo, còn bạn, bạn ơi, bạn chẳng mang gì đến cho ta ư? Ngài đáp, thưa thầy, đúng thế. Thầy hỏi, sao thế bạn? Ngài trả lời, nếu lấy đồ vật mà không chính đáo thì thầy không nhận, nhưng con thấy rằng không thể nào che giấu hành động xấu của mình được. Và để chứng minh chân lý này, ngài đọc hai bài kệ sau đây. Thật ra chẳng việc nào tội lỗi lại kính bưng đối với đời này. Kẻ ngu tưởng tính táo thay, thần linh cũng đã thấy ngay hết rồi. Điều bí mật chẳng nơi giấu được, với tôi đây không nốt cái không. Ở nơi chẳng có ai cùng, nhưng tôi có đó, hết luôn không rồi. Ông thầy rất bằng lòng với lời lẽ ấy, liền bảo, này bạn, nhà ta không thiếu của cải, nhưng ta muốn gả con gái cho một người có đức hạnh, và ta đã làm như thế để thử các thanh niên ấy. Bây giờ chỉ có bạn là xứng đáng với con gái ta. Thế rồi ông trang sức cho con gái và đem gả cho Bồ Tát. Còn với những người kia, ông bảo, hãy lấy lại mọi thứ mà các anh mang đến cho ta và đưa về nhà của các anh đi. Sau đó bậc đạo sư dạy, này các tỳ kheo, thế đấy, những người học trò xấu kia vì tính không thật thà đã không lấy được cô thiếu nữ ấy, trong khi chàng trai trẻ khôn ngoan kia do đức hạnh tốt đã lấy được nàng làm vợ. Rồi ngài đọc bài kệ khác, cầu hoan cầu thánh cầu vui, lại thêm cầu dễ cầu tồi cầu vinh, thảy mong được vợ cho mình, làm đường lạc nẻo mà thành long bông. Thấy rõ pháp từ trong tuổi trẻ, luôn chấp trì chân đế mà thôi, do lòng can đảm cao vời, bà la môn lấy được người vợ kia. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng trang trọng này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở các phần kết thúc về tứ đế, 500 vị tỳ kheo kia đạt được thánh quả. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ Xá Lợi Phất là người thầy, còn chúng ta là chàng trẻ tuổi sáng trí kia. 306 chuyện hoàng hậu Surata. Tiền thân Surata dáng như cái trứng, trái gì đây? Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về hoàng hậu Malika mặc lợi. Một hôm, tương truyền có xảy ra việc cãi cọ giữa hoàng hậu và vua. Người ta thường bảo đó là một chuyện thích mít trong hậu cung. Vua giận quá đến độ không cần biết tới sự có mặt của hoàng hậu nữa. Malika tự nghĩ, chắc bậc đạo sư không biết rằng vua giận ta như thế nào đâu. Nhưng bậc đạo sư đã biết hết và quyết định sẽ giảng hòa giữa hai người. Vì thế tờ mờ sáng, ngài đã mặc áo trong, phát áo ngoài, rồi cầm bình bát, dẫn theo 500 tỳ kheo vào xá vệ và đến cổng cung điện. Vua đỡ lấy bình bát của ngài, đưa ngài vào nội điện và mời ngài ngồi vào chỗ đã được dọn sẵn cho ngài. Vua đưa nước cúng dường trên tay trái ngài và các tỳ kheo ở sau ngài, rồi đem cơm bánh ra mời. Nhưng bậc đạo sư lấy tay che bình bát của ngài lại và nói, thưa đại vương, hoàng hậu đâu rồi? Vua đáp, bạch Thế Tôn, ngài hỏi bà ấy làm gì? Bà ấy còn biết phải trái gì đâu, bà đang say sưa vì danh dự mà bà được hưởng. Tâu đại vương, bậc đạo sư nói, trước kia chính ngài bắt vinh dự cho người phụ nữ ấy, bây giờ ngài lại lấy hết đi và không chịu xóa bỏ lỗi lầm mà bà đã phạm. Đối với ngài thì ngài đã sai rồi. Nghe bậc đạo sư dạy thế, vua cho mời hoàng hậu đến. Bà đến hầu cận bậc đạo sư, ngài dạy, các vị phải sống với nhau hòa thuận. Sau khi ca ngợi hạnh phúc của sự hòa hợp, ngài ra đi. Từ đó vua còn hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường rằng, chỉ cần một lời bậc đạo sư đã hòa giải được vua và hoàng hậu. Bậc đạo sư bước vào, sau khi hỏi các tỳ kheo đang bàn tán việc gì và được họ kể lại, ngài dạy, này các tỳ kheo, không phải bây giờ mà xưa kia ta cũng hòa giải họ bằng một lời biến dụ. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta là vua thứ ba la nại, Bồ Tát là đại thần của vua, vừa là cố vấn về thế sự và thánh sự. Một hôm, vua đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân cung điện. Ngay lúc ấy, một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp đang đội trên đầu một rổ táo và rau. Táo đây, táo chín đây, ai mua táo không? Nhưng nàng không dám vào sân cung điện. Vua vừa nghe tiếng nàng đã yêu nàng ngay. Khi biết rằng nàng chưa có chồng, vua gọi nàng đến và cho lên ngôi chánh hoàng hậu, lại ban cho nàng những điều lớn lao. Bấy giờ, dưới mắt vua, nàng được yêu thương và làm vua hài lòng. Một hôm, vua đang ăn táo đựng trong một cái đĩa bằng vàng. Thấy thế, hoàng hậu Susatta hỏi: "Tâu chúa thượng, ngài đã ăn cái gì vậy?" Và bà đọc bài kệ đầu: "Dáng như cái trứng, cái gì đây? Trong đĩa vàng kia đặt trước ngài, sắc đỏ xinh thai, sâu thánh thượng. Trái cây này mọc ở đâu vậy?" Vua tức giận và nói: "Này, cô gái nhà bán hoa quả kia, cô chuyên bán táo chín, sao cô lại không nhận ra trái táo là trái đặc biệt của chính gia đình cô hay sao?" Rồi vua đọc hai bài kệ tiếp: "Áo quần mộc mạc đầu không mạo, ngày ấy nào cô hổ thẹn đâu, và áo đựng đầy bao trái táo, bây giờ lại hỏi trái cây nào. Cô quá tự cao, hư hỏng ra, đời cô chẳng thấy phú đâu mà. Đi đi, táo ấy nuôi về lượm, cô chẳng còn là vợ của ta." Thế rồi Bồ Tát tự nghĩ: "Chẳng có ai ngoài ta ra có thể hòa giải đôi vợ chồng này được. Ta sẽ làm dịu cơn giận của vua và ngăn ngài đuổi bà ấy ra khỏi cửa." Rồi ngài đọc bài kệ thứ tư: "Đây là tội của người phụ nữ tăng trưởng theo mọi thứ mà ra. Xin ngài thôi giận thứ tha, vì ngài đã tặng cho bà ngôi cao." Vua nghe thế bèn bỏ hết lỗi lầm của hoàng hậu, phục hồi ngôi cũ cho bà. Từ đó hai người sống với nhau rất hòa ái. Kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ vua Kosala là vua Thứ Ba La Nại, hoàng hậu Malika là Surata, còn chính ta là quan cận thần kia. 307. Chuyện thần cây hồng điệp. Tiền thân Palasa, bà La Môn sang người có trí. Bậc đạo sư lúc sắp diệt độ đã kể chuyện này về trưởng lão Ananda. Tôn giả Ananda biết rằng như trong đêm ấy bậc đạo sư sẽ diệt độ, bèn tự bảo: "Ta còn phải giữ giới lực, còn nhiều công hạnh phải thực hiện, bậc đạo sư chắc chắn sẽ diệt độ rồi. Thế là công việc trong suốt 25 năm qua ta cung phụng ngài sẽ chẳng có kết quả gì." Tràn ngập sầu bi, trưởng lão ruột vào then cửa có chạm hình đầu khỉ của phòng chứa đồ trong vườn khóc nức nở. Bậc đạo sư thấy vắng Ananda, liền hỏi các tỳ kheo vị ấy ở đâu. Sau khi nghe thuật lại, ngài gọi vị ấy vào và bảo: "Này Ananda, ông đã tích trữ có một kho công đức, hãy tiếp tục tinh cần, rồi ông sẽ được thoát khỏi khổ đau của đời người. Chớ nên sầu bi, làm sao sự phụng dưỡng của ông đối với ta bây giờ không kết quả được? Bởi vì những sự phụng dưỡng của ông trước kia, trong những ngày ông còn mắc tội lỗi, đã không phải là không được đáp đền." Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra mang hình hài của một thần cây hồng điệp. Bấy giờ dân chúng ở Ba La Nại rất sùng kính các vị thần như thế và vẫn thường đến cúng kiến. Một người Bà La Môn nghèo khó kia tự nghĩ: "Ta cũng sẽ đi cúng bái thần linh." Rồi ông ta tìm được một cái hồng điệp lớn mọc trên chỗ đất cao. Ông rải sỏi đá rồi quét tứ xung quanh, săn sóc rễ cây sạch sẽ, nhổ cỏ. Ông dâng cúng một tràng nhũ năm loại hoa thơm, rồi đốt một cái nến làm lễ dâng hương hoa. Sau khi cung kính dâng thánh lễ, ông nói: "Mong ngài được an bình." Rồi ông bỏ đi. Ngày hôm sau, ông lại đến thật sớm và ân cần chúc hỏi. Một hôm, thần cây chợt nghĩ: "Người Bà La Môn này chăm sóc ta rất kỹ lưỡng. Ta sẽ thử lòng ông ta và tìm xem tại sao ông ta tôn kính ta, rồi sẽ ban cho ông điều ước muốn của ông." Thế là khi người Bà La Môn ấy đến quét nước quanh gốc rễ cây, thần liền hóa thành một Bà La Môn lớn tuổi đứng gần đó và đọc bài kệ đầu: "Bà La Môn sao người có trí, lại hỏi han thế chỉ vô tri, lời cầu lời chúc ra chi, cây trong thẳng ấy đáp gì được đâu." Nghe thế, người Bà La Môn ấy trả lời bằng bài kệ thứ hai: "Cái đây nổi tiếng từ lâu cận đứng chỗ an kia của những vị thần. Thần kia có kính muôn vàng, chắc rằng thần giữ kho tàng nơi đây. Vị thần cây nghe thế rất bằng lòng về ông ta, liền bảo: Này Bà La Môn, ta sinh ra là vị thần của cây này, đừng sợ ta, ta sẽ cho người kho tàng ấy. Và để làm an lòng ông, thần thể hiện thần lực đứng lơ lửng trên không tại cổng vào lâu đài của mình và đọc thêm hai bài kệ. Bà La Môn tâm đầy từ ái, chính ta đây đi lấy việc người, hành vi sùng đạo trên đời, bây giờ kết quả cũng thời xứng tân. Cây sung kia đổ tràn bóng mát, xứng cùng bao tặng vật cúng dường. Dưới cây chôn một kho tàng, phần người được thưởng đào vàng mà sinh. Ngoài ra thần còn nói thêm: Này Bà La Môn, nếu người phải đào kho tàng lên và mang theo thì người sẽ vất vả quá, vậy hãy ra đi trước đi, rồi ta sẽ mang kho tàng về nhà người và để tại chỗ kia. Thế là người được hưởng kho báu ấy suốt đời. Hãy bố thí và giữ tròn đạo hạnh. Sau khi khuyên dụ người Bà La Môn như thế, vị thần cây liền thực hiện thần lực chuyển kho tàng vào trong nhà của người đấy. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ Ananda là người Bà La Môn, còn ta là thần cây. 308 Chuyện chim và kiến. Tiền thân Ravasakuna, bao nhiêu lòng tốt trong tôi. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về sự vô ơn của Đề Bà Đạt Ca. Cuối cùng ngài dạy: Chẳng phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia Đề Bà Đạt Ca cũng đã tỏ ra vô ơn. Sau đó ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con chim gõ kiếm sống trong vùng tuyết sơn. Bây giờ có một con sư tử trong khi ăn mồi bị một miếng tươi mắc trong cổ. Cổ nó sưng lên đến độ nó không thể ăn gì được và đau đớn vô cùng. Chim gõ kiếm đang kiếm đồ ăn, đậu trên một cành cây, trông thấy sư tử và hỏi nó: Này bạn, cái gì làm bạn đau thế? Nghe sư tử bảo cho biết, chim nói: Bạn à, tôi có thể lấy vết thương ra khỏi cổ họng bạn, nhưng tôi không dám chui đầu vào mồm bạn vì sợ bạn ăn thịt tôi. Bạn ơi đừng sợ, tôi sẽ không ăn bạn đâu, xin bạn hãy cứu sống tôi. Được rồi, chim nói thế và bảo sư tử nằm xuống một bên nó. Rồi nó nghĩ, ai biết được anh bạn này sẽ làm sao chứ. Và để ngăn ngừa sư tử nằm miệng lại, nó cắm một khúc cây giữa hàm trên và hàm dưới sư tử, thò đầu vào miệng con này rồi dùng mỏ gấp đầu mút xương. Vết xương rớt ra ngoài rồi mất đi. Gõ kiến rút đầu ra khỏi miệng sư tử, lấy mỏ đập cây cho rớt, rồi nhảy ra đậu trên một chớp một cành cây. Sư tử được khỏi bệnh. Một hôm nó đang ăn một con bò rừng mà nó vừa giết. Chim gõ kiến liền nghĩ, ta sẽ thử lòng nắng xem sao. Đậu trên một cành cây phía trên đầu sư tử, nó nói với sư tử qua bề ngoài sao: Bao nhiêu lòng tốt trong tôi, tôi đây đã tỏ cho ngài lần kia, phần ngài chẳng nguyện cao xa, cho tôi đôi chút gọi là hảo tâm. Nghe thế sư tử trả lời bằng bài kệ thứ hai: Ngươi gãy đầu và hàm sư tử, loài vuốt nanh rực tứ hóa hồng, nhưng ngươi vẫn sống bình thường, hảo tâm ta đã tỏ tường cho ngươi. Chim gõ kiến nghe thế liền đọc thêm bài kệ: Bao việc tốt trên đời, thi hành lợi giúp ngươi, giúp loài vô ơn nghĩa, mong chi được đền bù. Đừng khởi ý chua cay, đừng buông lời gắt gai, phường xấu xa như thế, ta cần lãnh xa ngay. Nói vậy chim gõ kiến bay đi. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Bây giờ Đề Bà Đạt Ca là ma sư tử, còn ta chính là con chim gõ kiến. 309 Chuyện người tiện dân. Tiền thân Javaka: Thưa đạo sư, thưa vương đệ tử, chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về hội chúng của nhóm sáu tỳ kheo. Chuyện được kể với đầy đủ chi tiết trong bộ luật tạng Vinaya, đây chỉ là phần tóm tắt. Bậc đạo sư gọi sáu tỳ kheo ấy đến và hỏi xem có thật họ đã ngồi giảng giới luật ở chỗ thấp, trong khi các đệ tử của họ ngồi ở chỗ cao hơn. Họ cứ nhận rằng thật như thế. Bậc đạo sư phổ trách họ về sự thiếu tôn trọng của họ đối với giới luật của ngài, và bảo rằng các ký giả xưa kia cũng đã phải quở trách người ta về việc ngồi ở chỗ thấp mà giảng dạy, dù là giảng dạy các học thuyết ngoại đạo đi nữa. Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con của một phụ nữ hạ tiện. Chàng lớn lên và trở thành gia trưởng. Vợ chàng đang mang thai, rất thèm muốn ăn xoài và bảo chồng: "Chàng ơi, em muốn ăn xoài quá." "Này em yêu," chàng đáp, "mùa này không có xoài, ta sẽ đem về cho em một vài trái chua khác." Nàng bảo: "Chàng ơi, nếu được ăn xoài thì em sống, nếu không thì em sẽ chết mất." Người chồng quá hay sai vợ liền nghĩ: "Ta kiếm đâu ra được một trái xoài bây giờ?" Bấy giờ, trong vườn của vua Ba La Nại có một cây xoài ra trái quanh năm. Vì thế chàng nghĩ: "Ta sẽ đến đó hái một trái xoài chín để làm dịu cơn thèm của nàng." Ban đêm, chàng đến khu vườn ấy rồi trèo lên cây, bước từ cành này sang cành nọ mà tìm trái. Trong khi chàng miệt mài như thế thì trời bắt đầu sáng. Chàng tự bảo: "Nếu bây giờ ta tụt xuống mà đi thì ta sẽ bị trông thấy và bị bắt như một tên trộm. Ta nên chờ cho đến khi trời tối đã." Thế rồi chàng trèo lên chỗ chĩa của cây và ngồi vào đó. Lúc ấy vua đang nghe vị giáo sĩ của ngài giảng kinh. Khi hai người vào vườn cây, vua ngồi xuống ở một chỗ cao nơi gốc cây xoài để giáo sĩ ngồi chỗ thấp hơn và nghe giáo sĩ thuyết giảng. Bồ Tát ngồi ở phía trên họ tự nghĩ: "Ông vua này thật bậy quá, đang nghe giảng kinh mà lại ngồi chỗ cao. Còn bà La Môn kia cũng bậy không kém, ngồi ở chỗ thấp mà dạy. Còn ta cũng bậy nốt, vì ta đã rơi vào uy lực của đàn bà, chẳng kể chi mạng sống của ta mà đi ăn trộm xoài thế này." Thế rồi chàng đưa vào một cành cây đang treo lơ lửng, buông người xuống khỏi cây, đứng trước vua và giáo sĩ và nói: "Tâu đại vương, tôi là một kẻ đọa đài, ngài là kẻ cuồng si thô tục, và giáo sĩ này là một người chết." Vua hỏi chàng bỏ như thế nghĩa là gì. Chàng liền đọc bài kệ đầu: "Thưa đạo sư, thưa vương đệ tử, tôi thấy kia mọi sự lỗi lầm, hai ngài đã hỏi thiên thân, hai ngài giới luật đều làm sai hơn." Giáo sĩ Bà La Môn nghe thấy liền đọc bài kệ thứ hai: "Gạo ta ăn lấy từ đồ nọ, mùi thơm ngon như có thịt vàng, kẻ kia tội lỗi tại sao, thánh đang dùng bữa lại rao giới điều." Bồ Tát nghe thế liền đọc thêm bài kệ nữa: "Hãy dọc ngang mọi chiều mặt đất, Bà La Môn người sẽ thấy ra, xem kia đã khổ ấy là số phần chung của người ta trên đời. Cho tội lỗi đời người tàn hố, giá còn thua mạnh vỡ chiếc bình, có chừng tham ý dục tình, chung đưa tới cõi khổ hình đau thương." Vua rất hài lòng về việc trình bày giới luật của chàng, hỏi chàng thuộc gia cấp nào. Chàng thưa: "Tâu đại vương, tôi là hạng tiện dân." Vua bảo: "Này bạn, nếu bạn thuộc một gia đình có đẳng cấp cao thì ta sẽ đưa bạn lên làm vị vua độc nhất rồi. Nhưng từ nay ta là vua ban ngày, còn bạn sẽ là vua ban đêm." Vua nói xong, quàng vào cổ chàng tràng hoa mà ngài vẫn đeo và phong chàng làm quan tổng trấn. Từ đó các quan trong thành có lệ mang một tràng hoa đỏ ở cổ. Cũng từ ngày đó trở đi, vua an trú trong lời dạy của ngài, rất kính trọng thầy dạy mình và vẫn ngồi ở chỗ thấp mà nghe thầy dạy kinh điển. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân: "Bây giờ Ananda là vị vua, còn ta chính là người tiện dân kia." 310. Chuyện vị quốc sư Seha. Tiền thân Seha trên đời chẳng ai bàn vương quốc. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỳ kheo thối thất. Tỳ kheo này trong khi đi khất thực ở xá vệ đã trông thấy một phụ nữ đẹp, rồi từ đó trở nên buồn chán và mất hết an lạc trong đạo pháp. Các tỳ kheo đưa ông ra trước Đức Thế Tôn, ngài dặn: "Này tỳ kheo, ta nghe nói ông cứ buồn chán, có thật thế không?" "Ông vú tật quả như thế, sau khi biết được lý do buồn chán của ông." Bậc đạo sư dặn: "Này tỳ kheo, tại sao ông lại khao khát cuộc đời sau khi đã tỏ tùy giới luật của một giáo pháp đưa đến giải thoát?" Các ký giả ngày xưa khi được ban vinh dự làm giáo sĩ hoàng gia đã từ bỏ chức vị ấy và sống đời khổ hạnh. Rồi ngài kể cho các tỳ kheo nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Pratnadasa trị vì thứ ba la nại, Bồ Tát nhập mẫu thai bà vợ một bà la môn giáo sĩ của hoàng gia và ra đời cùng một ngày với thái tử con vua. Khi vua hỏi các quan rằng có đứa trẻ nào sinh cùng ngày với thái tử không, thì họ bảo: Tâu đại vương, đó là một đứa con của giáo sĩ hoàng gia. Thế là vua truyền mang Bồ Tát đến giao cho các nhũ mẫu săn sóc cẩn thận cùng với thái tử ấu thơ kia. Cả hai cùng có đồ trang sức, cùng ăn cùng uống, thứ như nhau. Khi lớn lên, họ cùng đến học ở Takashila và chẳng bao lâu đều thành đạt mọi khóa học rồi trở về. Vua phong cho con làm phó vương và ban danh dự lớn lao cho Bồ Tát. Từ đó Bồ Tát cùng ăn cùng uống cùng sống với thái tử. Giữa hai người nảy nở một tình bằng hữu vững bền. Ít lâu sau vua cha mất, thái tử lên ngôi nối ngôi và hưởng phú quý vô cùng. Bồ Tát tự nghĩ, giờ đây bạn ta trị vì vương quốc, khi có dịp thích đáng thế nào ông cũng phong ta lên ngôi vị giáo sĩ hoàng gia. Ta phải làm việc cuộc đời của một gia trưởng đây, ta muốn trở thành một nhà tu khổ hạnh, dấn thân vào cuộc đời. Đọc thư. Vì thế, ngài đến lãnh lễ cha mẹ, xin được chấp trì giới hạnh. Ngài chớ bỏ mọi của cải của trần gian và từ đó xuất gia một mình đi vào vùng tuyết sơn. Tại đó, trên một mảnh đất thích hợp, ngài tự dựng một túp lều sống đời phàm hạnh của một ẩn sĩ. Ngài phát huy các thắng trí và các thiện chứng và hưởng lạc của cuộc sống quyền diện. Bây giờ vua nhớ đến ngài và bảo: Không biết bạn ta thế nào rồi nhỉ? Sao không hề thấy ông ta đâu cả? Các cận thần bảo rằng ngài đã cách gì giới hạnh và nghe nói ngài đang sống trong một khu rừng tịnh lạc nào đó. Vua hỏi trú xứ của ngài và bảo một tu quốc sư tên Sayha: Hãy đi mang bạn ta về đây, ta sẽ phong cho ông ấy làm giáo sĩ của ta. Sayha sẵn sàng tuân lệnh. Từ Ba La Nại, ông đi mãi đến một làng ở biên địa và trú ở đó, rồi cùng với vài người kiểm lâm đến nơi Bồ Tát ở. Ông thấy Bồ Tát ngồi như một bức tượng vàng trước túp lều của ngài. Sau khi chào hỏi, cung chúc theo thường lệ, ông ngồi xuống cách một khoảng để tỏ lòng kính cẩn và bảo: Thưa tôn giả, đức vua muốn ngài quay trở về vì đáng nóng lòng phong ngài lên ngôi vị giáo sĩ của hoàng gia. Bồ Tát trả lời: Nếu ngoài chức giáo sĩ ra, ta còn được trao thêm cả nước Kashi và Kosala, cả vương quốc Ấn Độ, cả sự vinh quang của một đứa có hoàng vũ, ta cũng không chấp nhận đâu. Bậc chứ giả không mang lấy những tội lỗi mà họ đã từng từ bỏ, cũng giống như họ không nuốt cuộc đàm mà họ đã cạn lên. Đoạn này đọc các bài kệ sau: Trên đời chẳng ai vàng vương quốc, chiếm lòng ta gây nhục ta nào, xấu thai danh lợi mong cầu, đưa người vào cảnh khổ đau ngập tràn, kiếp không nhà lang thang nơi đó, cầm bát tính nhà nọ nhà kia, hơn làm vua tạo quyền hà, trị vì độc đoán theo đà ác ăn. Mặc dù Sayha cứ năn nỉ mãi, Bồ Tát cũng không chấp nhận yêu cầu của ông ta. Không thể nào khuyên nhủ được Bồ Tát, Sayha đành tạ từ quay về tìm vua và ngài từ chối trở lại. Khi bậc đầu sư tử xong pháp hội này, ngài tuyên tiếp tứ đế. Khi kết thúc tứ đế, tỳ kheo thối tất kia đắc quả dự lưu và nhiều tỳ kheo khác cũng đạt các quả vị như thế. Thế rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ Ananda là vị vua, Xá Lợi Phất là Sayha, còn ta là vị giáo sĩ hoàng gia.